bạn tìm không ra lỗi của ông ấy. Vì sao cậu lão phu tử lại giết ông ấy? Chính là ông ta năng ngôn thiện đạo, nói lời thị phi, bày chuyện thị phi khắp nơi, làm mê hoặc lòng người. Ông ấy có biện tài. Có lẽ khổng lão phu tử cũng biện không lại ông. Hết cách rồi thì giết thôi. Điều này trong sử có ghi chép. Khổng lão phu tử giết Thiếu Chánh Mão. Tội của Thiếu Chánh Mão là tà tri tà kiến, rất có biện tài. Cho nên những tri kiến ác đó của ông sẽ ảnh hưởng xã hội. Rất nhiều người nghe tin theo lời của ông. Điều này phu tử không còn cách nào khác mới dùng cách này. Cho nên cái biện tài này đối với mỗi người chúng ta mà nói đều rất quan trọng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Tôi có một năm rất sớm, khoảng chừng năm 77 hay là 78 gì đó, rất sớm, tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Pháp sư Thường Hoài ở Hồng Kông nói với tôi, Hồng Kông có một bộ phận Cơ Đốc giáo gọi là Đạo Phong Sơn. Họ làm công việc gì vậy? Chuyên tiếp đãi người xuất gia. Người xuất gia vào lúc đó, sau khi đến Hồng Kông, không có chỗ nương tựa, không có chỗ ở, thì họ tiếp đãi. Tiếp đãi vô cùng chu đáo, cung cấp cho bạn thức ăn, cung cấp chỗ ở, hàng ngày đưa bạn đi chơi. Trong đó có Phật đường. Bạn thấy họ rất rộng mở. Ở trong Cơ Đốc giáo có Phật đường, mỗi ngày bảo bạn lạy Phật, bảo bạn đi đọc kinh. Tiếp đãi bạn tốt, không thể chê được. Ai cũng có cảm tình. Qua 2-3 tháng, ây da, Cơ Đốc giáo tốt, Phật giáo không được. Đạo tràng Phật giáo ở không được, pháp sư cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Đối đãi với tôi đâu có việc tâm bằng Cơ Đốc giáo. Sau đó, kinh cũng không đọc, Phật cũng không lạy nữa. Ừ, đến giáo đường của họ thôi. Rất nhiều pháp sư đã hoàn tục và vào đạo của họ. Pháp sư Thường Hoài nói với tôi về sự việc này. Tôi nói, việc đó hiếm có. Tôi nói, chúng ta đi xem thử. Tôi liền đến Đạo Phong Sơn để viếng thăm. Đi thăm viếng, xem thấy trong đó có một số pháp sư đã mặc quần áo hoàng tục. Họ nói với tôi, Cơ Đốc giáo hết sức từ bi, hết sức bác ái. Vô cùng ca ngợi. Chủ nhân của Đạo Phong Sư đã tiếp kiến tôi. Đại khái cũng muốn khuyên tôi. Sau khi viếng thăm xong, tôi nói, tôi rất cảm ơn quý vị, việc làm của quý vị làm rất tốt. Họ nghe xong thì cảm thấy không hứng thú, cũng hơi ngớ ra. Sau đó, tôi liền nói với họ, tôi nói, tôi thực sự cảm ơn quý vị, không hề giả dối. Các bạn đã khuyên những người xuất gia này hoàn toàn tin Cơ Đốc giáo, tôi rất cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn. Đây là lòng chân thành của tôi, không hề giả dối. Họ cũng có vẻ không tin. Họ nói, vì sao vậy? Tôi nói, Phật Pháp truyền đến ngày nay đã 3.000 năm rồi. Ở trong cửa Phật cũng có tốt xấu lẫn lộn. Cơ Đốc giáo của các bạn truyền đến ngày nay. Cơ Đốc giáo hôm nay là năm 1998, sắp gần 2.000 năm rồi. Những phần tử trong tôn giáo các bạn cũng chưa chắc đã bảo là ai ai cũng đều tốt. Cũng có một số kẻ phản trắc. Điều này họ cũng đồng ý. Tôi nói số rác rưởi này của nhà Phật chúng tôi, tự mình không có cách gì thanh lý được. Các bạn giúp tôi quét trừ thanh lý sạch sẽ tất cả. Vậy sao tôi không cảm ơn các bạn chứ? Đương nhiên cảm ơn bạn rồi. Tôi nói, Đạo Phong Sơn của bạn là trạm chứa rác của nhà Phật chúng tôi. Chỉ mấy lời của bạn liền dao động lòng người chúng tôi rồi, thì người này không có tâm đạo. Không có tâm đạo thì không thể học đạo được. Bạn dọn sạch họ đến đây thì tuyệt quá. Tôi viếng thăm Đạo Phong Sơn, chỉ bảo họ. Bạn thấy, tôi khen ngợi họ, tôi không hủy báng họ. Tôi nói, họ làm tốt, tôi vô cùng cảm ơn bạn. Bạn thấy, chúng ta hoan hỷ biết bao. Giải quyết vấn đề rất hoan hỷ, để họ phải suy nghĩ, việc làm lây chuyển của họ thu về những người đó đều là rác rưởi của nhà Phật. Tinh hoa của nhà Phật thì chẳng hề lay chuyển được. Nếu họ có thể tỉnh ra, sau này sẽ không làm trạm chứa rác nữa, không còn khuyên người xuất gia hoàn tục nữa. Cho nên nếu chúng ta nói thẳng, bạn đã tạo rất nhiều tội nghiệp, bạn làm như thế đó, vậy thì họ rất hứng khởi, bạn xem chúng ta làm thành công rồi. Tôi vừa phân tích như vậy, tôi phân tích chân thật, không hề giả dối. Việc các bạn làm hoàn toàn không có công đức. Những phần tử bị thu hút về bên đó toàn là thành phần tính tâm không kiên cố của nhà Phật. Tâm đạo không kiên cố, mê hoặc điên đảo, thấy lợi quên nghĩa. Số này là những phần tử không tốt, các bạn nhận về rồi. Cho nên chúng ta cần có trí tuệ biện tài. Bạn có trí tuệ thì bạn mới có thể thấy được rõ ràng, thấy được sáng suốt, lời nói của bạn mới có thể thật sự giáo dục người ta. Khuyên người không nên tạo ác nghiệp. Ác nghiệp tạo ra rồi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có biện tài như vậy thì cần phải cố gắng lợi dụng nó. Dùng ở chỗ nào thì thù thắng nhất. Phải chuyên tu, chuyên hoằng đối với pháp môn này thì không gì thù thắng bằng. Tất cả chư Phật Như Lai mười phương, không có vị nào mà không hoằng dương bộ kinh này, không có vị nào mà không giảng bộ kinh này, không có vị Phật nào mà không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta có năng lực này thì tại sao không thay Phật làm sáng tỏ thêm? Bản thân chúng ta cũng thật sự được Phật quang gia trì. Đây mới là trí tuệ biện tài đích thực. Chúng ta phải khéo vận dụng, phải cố gắng học tập. Vị tiếp theo là Quán Vô Trụ Bồ Tát. Đây là công phu đích thực đắc lực rồi. Những gì đã nói phía trước đều là điều kiện cơ bản. Chính như chúng ta học Phật cũng đã học nhiều năm rồi, cũng đã nghe rất nhiều kinh, nhưng muốn hỏi thử công phu của bạn như thế nào, phiền não của bạn giảm chưa, trí tuệ của bạn có tăng trưởng không, tư tưởng, lời nói, việc làm của bạn, ác nghiệp có giảm hay chưa, thiện nghiệp có tăng hay không? Những việc này thuộc về vấn đề của công phu. Người học Phật chúng ta, thành thật mà nói, công phu không đắc lực, cũng chính là nói Phật Pháp đã học rồi, hằng ngày cũng đang niệm Phật, nhưng chưa chắc được giảng sanh. Chưa chắc chắn mà nói chắc chắn, đó gọi là đại vọng ngữ. Tội nghiệp đó là đọa địa ngục A Tỳ. Người chân thật, đích thực phải nói lời thành thật, chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn chính là công phu không đắc lực. Phật ở chỗ này, bạn thấy tiếp theo dạy chúng ta Quán Vô Trụ. Quý vị thấy danh hiệu này thì liền nghĩ đến Kinh Bát Nhã. Trong Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Quán Vô Trụ chính là ưng vô sở trụ. Trước đây vào đời Đường, tổ thứ sáu Thiền Tông Đại sư Huệ Năng chính ở hai câu này trong Kinh Kim Cang: Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên quán là quán sát thế gian, không phải bảo bạn nghĩ. Vừa nghĩ liền sai rồi. Nghĩ là gì vậy? Nghĩ là rơi vào trong ý thức. Quán không dùng ý thức. Thiền tông tham thiền. Vì sao gọi là tham? Gọi là tham cứu. Sao không nói là nghiên cứu? Nghiên cứu chưa thoát khỏi tâm ý thức. Cũng chính là ngày nay chúng ta nói chưa thoát khỏi tư duy, tưởng tượng. Chúng ta thử nghĩ lại xem. Đó là thuộc về nghiên cứu. Đó là dùng tâm ý thức. Tham không dùng ý thức. Quán không dùng ý thức. Không dùng tâm ý thức gọi là quán. Dùng tâm ý thức thì không phải là quán. Thế nào gọi là không dùng tâm ý thức nào? Cái này không phải là dễ hiểu đâu. Trước tiên chúng ta phải hiểu tướng trạng của tâm ý thức là như thế nào. Tác dụng của tâm ý thức ra làm sao? Sau đó mới dần dần thể hội đó. Cái tâm này là A-lại gia thức. Gieo chủng tử. Ngày nay chúng ta gọi là để lại ấn tượng. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều để lại ấn tượng rất sâu, đều để lại ấn tượng là tác dụng của A-lại gia. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng liền phân biệt. Phân biệt là tác dụng của thức thứ sáu. Do phân biệt mà chấp trước, khởi tham ái, sinh ra tình cảm, gây nên phiền não. Thế là liền chấp trước kiên cố. Chấp trước là mạt na thức. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì tổng thể cũng có thể hiểu được một ít. Những người tham thiền, họ nghiên cứu kinh giáo, người ta công phu thế nào mà có thể được đắc lực? Họ không dùng tâm ý thức, cũng chính là nói họ không phân biệt, không chấp trước. Nghiên cứu kinh giáo cũng không phân biệt, cũng không chấp trước. Không những không phân biệt, không chấp trước, không để lại ấn tượng. Vậy thì cao minh. Nghiên cứu kinh giáo là như thế. Ngay trong cuộc sống thường ngày cũng là như thế. Xử sự, ứng xử với người, với công việc, với sự vật, đều không phân biệt, đều không chấp trước, đều không để lại ấn tượng. Cho đến việc mặc áo ăn cơm. Cho nên, thiền tông, quý vị có lẽ nghe nói, ý nghĩa không phải hiểu. Nghe nói trà Triều Châu, hòa thượng Triều Châu, người ta đến thăm ngài, uống trà đi. Ngài chỉ có một câu này, đã độ hóa tất cả chúng sanh. Bạn không nên cho rằng, uống trà đi, được bạn đi xếp ly trà thật, để uống trà. Câu uống trà đi đó của ngài, chính là bảo bạn, trong cuộc sống thường ngày, trong việc ăn uống sinh hoạt, không để lại ấn tượng, không phân biệt, không chấp trước. Có thứ nào mà chẳng phải là thiền? Có thứ nào mà chẳng phải là công phu? Chỉ cần ở trong tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, không để lại ấn tượng, chính là vô trụ. Mới có một chút phân biệt chấp trước, thì tâm của bạn liền có trụ. Có trụ là hỏng rồi. Có trụ thì sinh phiền não, sẽ khởi chướng ngại. Vô trụ mới tương ưng với pháp tánh. Vì sao nhất định phải vô trụ vậy? Không phải Phật yêu cầu người một cách vô lý, vì vô trụ tương ưng với chân tướng sự thật. Có trụ thì trái với chân tướng sự thật, chính là phía trước chúng ta đã nói thiện tư duy. Vô trụ là thiện tư duy, có trụ là bất thiện. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, bạn xem Phật nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba tâm bất khả đắc. Nói rõ, cái tâm năng đắc không thể được. Cái tâm năng đắc chẳng thể được. Nếu bạn cho rằng có đắc, thì là giả, không phải thật. Cảnh giới bên ngoài là cái bạn sợ đắc. Trong kinh nói rất rõ, vạn pháp duyên sanh. Ngay cả Phật Pháp cũng là duyên sanh. Cho nên không chấp trước Phật Pháp. Phật nói, Pháp còn phải buông, huống hồ phi Pháp, Pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp tại sao phải xả vậy? Vì Phật Pháp là Pháp duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh. Phàm là Pháp do nhân duyên sanh. Thì ngay thể đều là không, không thể có được. Bạn thấy, sở đắc cũng chẳng thể được. Hai bên năng sở đều chẳng thể được. Thì làm sao bạn có thể trụ? Trụ có nghĩa là đắc. Cho nên tâm bạn vừa có trụ là sai rồi. Chúng ta ngày nay đối với vạn sự vạn pháp, Phật dạy chúng ta phải tùy duyên. Tùy duyên là tự tại. Sao cũng được. Có cũng tốt, không có cũng tốt. Đều được đại tự tại. Tuyệt đối không có một tí ý niệm được mất. Không có một chút ý niệm lý bỏ. Đối tất cả pháp, không lấy, không bỏ, không được, không mất. Đây gọi là vô trụ. Từ đó cho thấy, vô trụ chính là Niết Bàn. Công phu vô trụ đạt đến cực điểm chính là cảnh giới Đại Niết Bàn. Ở trong tâm học, giới định huệ mà nói, đi thuộc về định công. Thiền định rất sâu. Định phải có huệ. Nếu định mà không có huệ, thì định này vô dụng, không khởi tác dụng. Định nhất định phải có huệ. Huệ là gì vậy? Sinh tâm. Tuy sinh tâm, nhưng vẫn vô trụ. Vậy mới là cao minh. Sinh tâm và vô trụ là một việc, không phải là hai việc. Nếu như bạn nói sinh tâm làm trở ngại vô trụ trở ngại sinh tâm, đây là quan niệm của người thế gian chúng ta, cũng là hiện tượng thật của người thế gian. Ví dụ công việc quá bận rộn, quá nhiều việc, thù tiếp quá nhiều, làm trở ngại tâm thanh tịnh của tôi. Tôi phải tu tâm thanh tịnh, phải nên xa rời tất cả những công việc đó, cái gì cũng không cần hỏi. Tôi mới có thể đạt được tâm thanh tịnh. Bận rộn đến như vậy mà bảo tâm phải thanh tịnh, vậy thì khó quá, việc này làm không được. Nhất định phải làm được. Vì sao vậy? Biết rằng tướng là giả, thể là không. Tướng giả thì có bận rộn hơn đi nữa vẫn là giả. Làm gì có chướng ngại? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vào được cảnh giới không chướng ngại, công phu như vậy, thọ dụng như vậy, đây là thọ dụng chân thật, hoàn toàn đắc lực ở quán vô trụ. Quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian, không vô sở hữu. Phật nói trong kinh, mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện. Phật dạy chúng ta thường quán sát như vậy. Đây chính là tu quán vô trụ. Bạn có thể thường xuyên như vậy, quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian, thì bạn chính là Quán Vũ Trụ Bồ Tát. Công phu của bạn làm sao không đắc lực được? Công phu niệm Phật đắc lực thì dứt khoát được sanh tịnh độ. Hơn nữa, phẩm vị nhất định cũng rất cao, không ở trung hạ phẩm. Cho nên việc này rất quan trọng, rất quan trọng. Bạn có được loại công phu tu hành này, trên đề kinh đã nói tổng cương lĩnh tu hành bạn có thể đạt được. Tổng cương lĩnh này chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Ngày nay chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, giác không đạt được, chính là lo được, lo mất, có tâm được mất, có tâm lấy bỏ, còn có tâm nghiêm trọng hơn, đó là tham sân si mạng, còn có tâm cống cao đố kỵ, vậy thì hỏng rồi. Đây là chướng ngại lớn nhất cho việc tu hành trong đời này của chúng ta. Trước đây chúng ta ở nơi này đã từng dùng thời gian 4 tháng để giảng bộ Kinh Kim Cang. Những băng ghi âm này hiện nay cũng đang lưu hành. Vì sao phải giảng bộ kinh này vậy? Thực tình nói, chính là quan sát rất nhiều bạn đồng tu niệm Phật, công phu không đắc lực, không thể buông xả. Cho nên, giảng bộ kinh Kim Cang giúp mọi người biết rõ mà buông xả. Hy vọng công phu niệm Phật của chúng ta được thành tựu. Không thể được nhất tâm bất loạn thì chí ít phải được công phu thành khối. Chúng ta quyết định có thể giảng sanh đến được cõi phàm thánh đồng cư. Việc này Kim Cang Bát Nhã có sự giúp ích rất lớn đối với chúng ta. Ở trong Quán Vũ Trụ Bồ Tát còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn, là vũ trụ nhất định phải sinh tâm. Nếu như vũ trụ không sinh tâm, chính là Thế Tôn quở trách hàng vị thừa trốn vào Niết Bàn. Chỉ có tự lợi mà không thể lợi tha. Tự lợi không lợi tha cũng không tệ, cũng rất khó được, không hề sai. Thế nhưng các vị nhất định phải hiểu, không lợi tha thì tánh đức của bạn không được viên mãn. Hãy nói cách khác, nhất định phải sinh tâm, nhất định phải đem sinh tâm và vô trụ hợp lại thành một, không được phân thành hai. Phân thành hai, bạn chỉ chứng đắc được một nửa, quyết định không viên mãn. Cho nên nhất định phải sinh tâm. Cái mẫu này bạn thử xem. Chúng ta lấy Kinh Hoa Nghiêm làm ví dụ để nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát này lấy địa vị thấp nhất là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Địa vị công phu tu chứng của các ngài đã ở vào cảnh giới không phân biệt, không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian. Họ không chấp trước, họ ra khỏi 6 cõi luân hồi. Không phân biệt, họ ra khỏi 10 pháp giới. Phân biệt chấp trước đã thật sự dứt sạch rồi, thật sự thâm nhập vô trụ, ưng vô sở trụ. Họ đã đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là pháp giới vô trụ, chính là pháp giới ưng vô sở trụ. Họ sinh đến nơi đó là sơ trụ Bồ Tát. Nếu chứng đến quả vị viên mãn, hướng lên còn có 41 giai đoạn: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, đến diệu giác mới thành Phật. còn có nhiều vị thứ như vậy. Nhiều vị thứ như vậy thì cách tu thế nào? Sinh tâm. Bạn không sinh tâm thì bạn không thể đạt đến Phật cứu cánh viên mãn. Sinh tâm gì vậy? Sinh tâm hóa độ tất cả chúng sanh. Loại hóa độ đó, như Kinh Kim Cang đã nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh mà thật không chúng sanh nào được độ. Độ vô lượng vô biên chúng sanh là sinh tâm, thật không có chúng sanh nào được độ là vô trụ, là một, không phải hai. Một câu này áp dụng mà nói chính là 53 tham học của Kinh Hoa Nghiêm. 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm gọi là trải sự luyện tâm. Lịch là trải qua, cảnh giới nào cũng đều phải trải qua, thảy đều phải trải qua, phải hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh, phải hòa chung với họ, không có phân chia. Luyện tâm, luyện cái gì vậy? Luyện thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trải sự luyện tâm. Nếu bà không trải qua trên sự tướng thì tất cả thành tựu bạn nói không đáng tin. Quý vị hãy đi xem thử trút xong tùy bút của Liên Trì Đại Sư. Đây là bút ký của Tổ Sư. Trong trút xong tùy bút có một điều ở chỗ nào tôi cũng không nhớ rõ. Đây là sách tôi xem 30 mấy năm trước, còn có một chút ấn tượng thôi. Trong đó có đưa ra một chuyện khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc. Có một lần có một pháp sư đến viếng thăm Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì liền bịa ra một chuyện kể cho ông ta. Câu chuyện này chính là chuyện kể có một người tu hành sống ở trong núi sâu mấy mươi năm, công phu thành tựu rồi. Sống mấy mươi năm trong núi sâu, giới luật tinh nghiêm, định công rất sâu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.